Có một bà cụ lớn tuổi đi vào một cái nhà thờ nhỏ ở nông thôn. Thì khi bước vào cửa thì có một trong những cái vị gọi là tiếp tân đó rất là thân thiện đến chào bà. Nói chào bà muốn ngồi ở đâu? Thì bà cụ nói là tôi muốn ngồi ở hàng đầu ở trong nhà thờ. Thì cái người tiếp tân nói là bà suy nghĩ lại đi, tại vì ông mục sư của tôi giảng rất là chán, rất là boring, cho nên sáng hôm nay tôi cũng hy vọng tôi không có làm cho quý vị boring rồi ngồi dưới hàng ghế rất là comfortable. Tôi thấy mấy hàng ghế này ngồi giống như ở trong movie theater cũng rất là dễ ngủ ha quý vị. Cho nên nhưng mà cái bà cụ này mới nói là ông có biết tôi là ai không? Thì ông tiếp tân này ông nói là dạ không biết. Bà cụ mới nói tôi là mẹ của mục sư. Và ông tiếp tân này ông nghe ông giật mình, ông mới hỏi là vậy thưa bà cụ biết tôi là ai không? Bà cụ nói không biết. Ông thở nhẹ, ông nói ồ cảm ơn Chúa, vậy thôi cũng tốt quá rồi. Thì cũng có một cuối buổi lễ khác, thì một người phụ nữ đến chào mục sư và khen mục sư, nói là tôi rất là thích bài giảng của mục sư ngày hôm nay. Ông mục sư rất là khiêm tốn nói là ồ cảm ơn Chúa, đừng có cảm ơn tôi, đó là lời của Chúa, là cảm ơn Chúa. Nhưng mà rồi bà nói thêm, mặc dù là bài giảng cũng chưa có tốt lắm. Kính thưa các bạn chị em, hầu vì Chúa đó, ở trong cái chức vụ lãnh đạo về thuộc linh đó, nhất là quý vị mục sư đó, là một cái thách thức rất là nhiều thưa các bạn chị em, nhất là trong thời đại ngày hôm nay. Và những cái nhất là chúng ta biết đó, nếu quý vị nghiên cứu chúng ta biết là thường thì mấy ông mục sư nghe những cái lời giống như là không có khuyến khích hơn là khuyến khích. Đó là một trong những cái thách thức của mấy vị mục sư đó thưa quý vị, hay là những người lãnh đạo thuộc linh của chúng ta ở đây đó. Thì chúng ta thấy đó là với lại trong ngày hôm nay chúng ta có nhiều cái phương tiện truyền thông, phương tiện ở trên trực tuyến, trên media, bao nhiêu cái YouTube hay là Facebook á, thì có nhiều con cái Chúa rất là thích nghe thờ phượng Chúa và nghe những bài giảng thêm hơn nữa, cho nên họ thường nghe thêm trước khi đến hội thánh hay là sau khi đến hội thánh hay là trong tuần đó. Thì thường hay là chúng ta nghe phải chi có những cái lời nói là ồ phải chi ông mục sư tôi ở sở tại giảng giống như một mục sư tôi ở quê nhà, phải không? Như vợ chồng tôi đó, thường mỗi lần mỗi ngày chủ nhật đó xong đó, nhóm xong về nhà nghỉ ngơi relax ăn tối xong, thì chúng tôi thường ngồi xem coi mấy cái YouTube chương trình thờ phượng Chúa của hội thánh quê nhà của vợ tôi là ở Nha Trang, còn hội thánh của mẹ tôi là ở Sài Gòn. Tôi tin Chúa ở bên trại tị nạn cho nên không có biết, không có hội thánh riêng của mình, cho nên chúng tôi cũng enjoy để nghe lắm. Nhưng mà tôi tin rằng các nhiều con cái Chúa như vậy đó, hoặc là nghe những đài phát thanh, biết bao nhiêu cái chương trình thờ phượng Chúa rất là hay, biết bao nhiêu ông mục sư giảng rất là được ơn. Rồi cái thường là một số người thì hay so sánh mục sư mình với những người mà chúng ta được nghe đó. Rồi, thưa các ông bà anh chị em, đôi khi rất là khó để cho chúng ta có những cái lời cảm kích hay là những cái lời tiếng Anh gọi là appreciate những vị lãnh đạo thuộc linh của chúng ta, nhất là những vị mục sư. Ở đây người truyền đạo đây không phải chỉ là mục sư đâu thưa các ông bà anh chị em, có thể là người hướng dẫn trường chủ nhật, có thể là một người hướng dẫn các bạn thanh thiếu niên, có thể là một người chấp sự nào đó mà có được ơn họ hướng dẫn chúng ta trong những cái nhóm nhỏ để học lời của Chúa. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, ở đây chúng ta cái câu hỏi đó là làm thế nào hội thánh của Chúa có thể bày tỏ một cái lòng biết ơn hay là cái lòng cảm kích đối với người lãnh đạo thuộc linh của mình, nói chung, còn nói riêng là làm thế nào cho mỗi tín hữu có thể có cái sự quan tâm, chăm sóc và biết ơn hay là bày tỏ cái lòng quan tâm đến người đầy tớ của Chúa hay là những người hướng dẫn mình. Thì xong ngày hôm nay chúng ta mới vừa nghe được cái phần kinh thánh ở trong Hebrew đoạn 13 câu 7 câu 8 với câu 17 câu 19 đó, thì tác giả Hebrew có cho chúng ta có vài điểm trong đây để khích lệ chúng ta đối như thế nào kính mến hay là quý trọng đầy tớ Chúa hay là những người lãnh đạo thuộc linh như thế nào. Chúng ta tương tự chúng ta xem có 3 điểm ở đây, thưa các bạn xem câu số 7 đó, chúng ta để ý chúng ta xem lại câu số 7 nói là như thế này: hãy nhớ những người dắt dẫn mình đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình, hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào và học đòi đức tin nơi họ. Chúng ta thấy đó, cái điểm thứ nhất là tác giả trong sách Hebrew nói là hãy nhớ đến họ. Hãy nhớ đến người chia sẻ hay là truyền đạo hay là hướng dẫn cái đời sống tâm linh của chúng ta. Nhớ đến cái đời sống của họ, cả cái cuộc đời của họ luôn. Rồi nhớ đến đức tin của họ, thưa các ông bà anh chị em. Ở đây nói nhớ đến không phải là chỉ là những đầy tớ của Chúa đã không còn ở đây nữa. Nhưng mà nhớ đến ngay cả những đầy tớ của Chúa hay là những người hướng dẫn chúng ta ngay hiện tại, thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng ở đây. Năm nay là năm thứ 33, tôi làm mục sư. Cảm ơn Chúa, tôi cũng làm quản nhiệm cũng một vài mục sư, một vài hội thánh rồi. Từ ở bên miền đông nước Mỹ là New Jersey cho đến Florida, đến California và ở nơi này là cái điểm thứ tư. Hy vọng là đây là cái nơi mà tôi sẽ muốn dừng lại để nghỉ hưu luôn. Cảm ơn Chúa điều đó. Thì cảm ơn Chúa, một số con cây Chúa ở New Jersey từ năm 1991 tới bây giờ đó là cũng chắc lâu rồi, cũng 30 mấy năm rồi. Rồi ở Florida nữa thì thỉnh thoảng có một số con cái Chúa nhớ đến chúng tôi hay gọi đến và hỏi thăm và cũng như là cũng nói với chúng tôi là họ luôn luôn cầu nguyện cho chúng tôi. Thì tôi thấy rất là được khích lệ, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta lời Chúa nói rất rõ ràng, chúng ta biết là nhớ đến cái cuộc đời của họ, nhớ đến cái sự hy sinh của họ, nhớ đến cái sự hướng dẫn của họ cho đời sống chúng ta, nhớ đến đức tin của họ. Chúng ta nhớ họ không hẳn là chúng ta tặng cho họ một cái tấm lắc, cảm ơn ông một sư phúc đã hầu một Chúa đây 8 năm 10 năm gì đó, rồi đưa cái tấm lắc kỷ niệm để ông để trong văn phòng ở nhà của ông, lâu lâu ông nhìn lại ông nhớ đến hội thánh. Hoặc là chúng ta có một cái kỷ vật nào đó, thưa các ông bạn chị em, cái đó cũng là tốt, cũng được khích lệ lắm. Tuy nhiên cái tác giả phi sách Hebrew muốn chúng ta đó là nhớ đến, có nghĩa là nói đến cái cuộc sống của mình, nhớ đến cái đời sống của họ, nhớ đến họ, cái cách họ dẫn dắt mình như thế nào, nhớ đến đức tin của họ để mà mình có thể noi theo họ, thưa các ông bà anh chị em. Đó là lời của khích lệ của tác giả Hebrew cho chúng ta thấy, thưa các ông bà anh chị em. Rất là rõ ràng ở đây, cái câu số 8 nói cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay, đời đời không bao giờ thay đổi. Chúa không bao giờ thay đổi, thưa các ông bà anh chị em. Trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, chúng ta kinh nghiệm điều đó. Đời sống chúng ta đó, cho dù như thế nào đi nữa, thế giới chúng ta thay đổi hàng ngày, nhưng mà Chúa Giêsu không thay đổi. Và các đầy tớ của Chúa đã được Chúa sức giàu, chúc phước và hướng dẫn quý vị ở đây. Có thể ở đây 5 năm, 10 năm, 20 năm, có những vị mục sư họ ở một hội thánh thôi. Có một số mục sư vì những lý do này, lý do kia họ phải thuyên chuyển, hoặc là những cái khải tượng của họ chỉ như tôi đó. Tôi đến hội thánh nào cũng vậy. Tôi thường tới 15 năm là maximum thôi. Tại mình biết cái khả năng của mình với với nữa đó là cái điều mình cũng muốn để đi để có thể chia sẻ và có thể đào tạo được những người bạn trẻ đến hầu vị Chúa, rồi tôi đi đến nơi khác để tiếp tục đào tạo thôi. Thì tùy theo cái khải tượng mà Chúa ban cho, thưa các ông bạn chị em. Và Chúa Giêsu luôn luôn yêu thương đầy tớ Chúa, luôn luôn yêu thương quý vị và tôi, mặc kệ chúng ta, mặc kệ chuyện gì xảy ra trong đời sống, thưa các ông bạn chị em. Và Chúa cho chúng ta, Chúa nhắc nhở chúng ta cái điều đó rất là quan trọng quý vị. Là một sinh viên chưa tốt nghiệp thì nhà thần học và tác giả lúc mà ông chưa có tốt nghiệp đó, ông là bây giờ là ông là nhà thần học và tác giả, ông tên là D.A. Carson, đã giúp dẫn dắt một cái nghiên cứu kinh thánh truyền giáo trong khuôn viên trường. Mặc dù ông là một trong những nhà thần học và có thể nói là vĩ đại nhất trong cái thời hiện nay, ông thú nhận rằng là trong những cái ngày đó lúc mà ông còn là sinh viên đó, là những cái người hoài nghi đôi khi hỏi ông những cái câu hỏi mà ông không thể trả lời được. Đó là khi ông bắt đầu đưa họ đến một người khác tên là Dave hay là David đó, một sinh viên được biết đến như là một cái chứng nhân rất là đặc biệt ở trong khuôn viên trường này. Và một cái dịp như vậy đó thì người ta giống như là một người hoài nghi cái sự trẻ tuổi của David như vậy nè. Dạ, thì cái người này nói là tôi đến một gia đình không tin vào sự phục sinh theo nghĩa đen và tất cả những thứ đó luôn, không tin vào sự phục sinh của Chúa. Và rồi, nhưng mà rồi Thì cái anh David này, anh mới mời người này có thể vào đến để mà cùng học hỏi và cùng giống như sống gần gũi như để con như thế nào. Thì thật ra trong cái đời sống của anh David này đó, anh David trẻ nói rằng là xem tôi kìa, hãy chuyển đến và ở với tôi đi. Tôi có một cái giường phụ, anh có thể, chúng ta có thể gần gũi, tôi sẽ giải thích anh thêm như vậy, rồi mình sẽ trở nên bạn như vậy đó. Thì cái chàng trai trẻ này cũng đến, cũng theo cái đề nghị của David. Yeah. Nhưng mà rồi cũng tiếp tục xem David là trong cái, nhìn cái cuộc sống của David mỗi ngày như thế nào. Thì cuối cùng cái chàng trai trẻ này mới nói, ồ, bây giờ tôi mới biết rõ Chúa Giêsu là ai. Và tôi tin rằng cái sự phục sinh của Chúa không phải chỉ trong Kinh Thánh thôi, nhưng mà trong đời sống của cái người bạn của tôi là anh David. Cho nên thưa các ông bạn chị em, chúng ta, cái đời sống chúng ta nhớ đến các đầy tớ của Chúa, những hướng dẫn thuộc linh của mình. Nhớ đến những gì Chúa hướng dẫn, họ hướng dẫn chúng ta, cho chúng ta thấy. Và trong lời Chúa nói, sứ đồ Phaolô nói đó, cho chúng ta Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 1 nói là, hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Và đó là điều duy nhất mà các nhà lãnh đạo như chúng tôi đó, là hầu vì Chúa là luôn luôn nhìn Chúa Giêsu là cội rễ cuối cùng của đức tin. Bởi vì Chúa Giêsu là hôm qua hôm nay đời đời không bao giờ thay đổi. Tất cả mọi người đều thay đổi, tất cả con người thay đổi, chúng ta thấy thế gian thay đổi, Chúa Giêsu không bao giờ thay đổi. Chúa là nguyên soái thành toàn, Chúa là cột trụ vững chắc để chúng ta có thể bám chặt lấy vào, thưa các ông bạn chị em. Và các đầy tớ Chúa chúng ta thấy đó là nhờ ơn Chúa. Dĩ nhiên chúng ta biết rồi, các đầy tớ Chúa cũng là con người thôi. Thỉnh thoảng có những cái thất bại. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, chúng ta nhìn vào cái đời sống của họ, cái tấm lòng của họ, cái hy sinh của họ để dẫn dắt mình, thưa các ông bạn chị em, bằng cách là cái đời sống chúng ta làm theo như là họ làm theo ở trong lời của Chúa, thưa các ông bạn chị em. Đó là cái điểm thứ nhì, là chúng ta phải follow them. Chúng ta phải đi theo trong sự hướng dẫn của họ. Như là lời Chúa trong câu 17 nói là, hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng có ích lợi gì cho anh em. Cho nên cái điểm kế tiếp đó là chúng ta phải theo sự hướng dẫn của họ trong đời sống đức tin mà Chúa đã dùng họ để hướng dẫn chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên nếu chúng ta muốn thật sự bày tỏ tấm lòng yêu mến, hay là yêu quý, hay là kính mến người lãnh đạo thuộc linh của mình đó, hay là mục sư của mình đó, thì chúng ta, thưa các ông bà anh chị em, trước hết là chúng ta phải nhớ đến họ luôn. Nhớ đến cái tâm tình của họ, nhớ đến cuộc đời của họ, nhớ đến tấm lòng của họ, nhớ đến sự dạy dỗ của họ đặc biệt, rồi chúng ta bước đi theo họ như là những gì họ đã hướng dẫn chúng ta theo lời của Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Benjamin Hooks nói như thế này, là người nào nghĩ rằng mình lãnh đạo và không có ai đi theo thì anh ta chỉ là người đi dạo. Người nào nghĩ rằng mình là người lãnh đạo và không có ai đi theo mình hết trơn đó là cái người đi dạo thôi. Ước ao chúng ta là những người lãnh đạo, hay là những người trong cương vị lãnh đạo, hay những người mục sư, không phải là những người đi dạo, quý vị. Cảm ơn Chúa cho Hội Thánh Chúa tại đây được mở mang ra. Cách vài tuần nữa là quý vị ở đây sẽ tổ chức 20 năm kỷ niệm thành lập, phải không? Mục sư giáo hạt trưởng sẽ lên đây, Hội Thánh chúng tôi cố gắng, tôi cũng sẽ cố gắng đến, bởi vì Hội Thánh tôi nhóm trễ hơn quý vị luôn, 11 giờ rưỡi mới nhóm. Và xong cái thờ phượng đó, thường thường đó là 12 giờ 45 hoặc là 1 giờ. Mà một sư phúc ban đầu ông nói là tổ chức 1 giờ, rồi sau đó ông giờ là 1 giờ rưỡi. Tôi nói 1 giờ rưỡi thì tôi cũng sẽ đến hơi trễ chút xíu nha, tại từ trên đó đi xuống đây tới cả tiếng đồng hồ quý vị. Và 1 giờ xong là cũng phải chào thăm các con cái Chúa, rồi chuyện này chuyện kia, rồi cũng phải đóng cửa nhà thờ rồi mới đi. Cho nên mà cảm ơn Chúa cho Hội Thánh Chúa trải qua được vài tuần nữa là 20 năm rồi. Và Chúa cho Hội Thánh Chúa vẫn còn ở đây, cũng bởi vì có những đầy tớ Chúa đã ở đây hướng dẫn các ông bà anh chị em, vẫn còn sống ở đây, vẫn còn hầu vì Chúa ở đây, vẫn còn thờ phụ Chúa ở đây, và vẫn còn giáng trên làm Chúa ở đây. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta là chúng ta cứ tiếp tục noi theo gương của các đầy tớ Chúa, như là họ noi gương theo Chúa Giêsu, thưa các ông bà anh chị. Như là tôi có mới nhắc đến câu Kinh Thánh của sứ đồ Phaolô đó, hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy, thưa quý vị, trong đời sống chúng ta đó, là những người lãnh đạo thuộc linh của chúng ta đó, là chúng ta thấy không phải lúc nào họ cũng là cái gì cũng là hanh thông hết trơn, cái gì cũng là được ơn hết. Thỉnh thoảng họ có những cái thất bại ở trong đời sống. Thất bại là mẹ thành công, quý vị phải không? Rồi họ học hỏi từ nơi đó, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên nhưng mà chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ cái điều quan trọng ở đây đó. Tôi đọc câu kinh thánh này nó cũng nhắc nhở tôi, và trong câu kinh thánh đó đó mà nãy tôi đọc cho các ông bà anh chị em đó, và nhắc nhở tôi rất nhiều, tỉnh thức tôi rất nhiều, thưa quý vị. Bởi vì câu số 17 nói rằng là bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình. Khai trình cho ai quý vị? Khai trình cho Đức Chúa Trời. Chúng tôi là biển vị mục sư. Khi mà Chúa tái lâm hay là tới ngày Chúa phán xét, thì tất cả chúng tôi phải khai trình cho Đức Chúa Trời, thôi các ông mẹ chị em. Đây là một cái sự thách, đây là một cái điều rất là thách thức cho những người được Chúa kêu gọi. Chúng tôi phải suy nghĩ, chúng tôi phải cầu nguyện, phải biết rõ ràng là thật sự Chúa kêu gọi mình. Là bởi vì nếu mình bước vào trong cái đời sống hầu về Chúa đó, là Chúa giao cho mình bầy chiên 10 người, 20 người, 100 người, 500 người, bao nhiêu người, mấy ngàn người đi nữa, cuối cùng cũng phải khai trình cho Đức Chúa Trời, thôi các ông bà chị em. Là chúng tôi muốn có cái một cái sự khai trình đứng trước mặt Đức Chúa Trời một cách mạnh dạn, một cách mạnh dạn, mạnh bạo, và nói rằng ô, Chúa đã giao cho con họ Thánh Tacoma, và con đã hầu vị Chúa nơi đó, như vậy trình dân ra như vậy, có một số con cái Chúa như vậy đó. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên cái công việc của các đệ tử Chúa đó rất là thách thức, rất nặng nề. Không có cái công việc nào trên đời này phước hạnh bằng công việc Chúa là người làm mục sư, thưa các ông bà anh chị em. Mà cũng không có cái công việc nào mà nó thách thức nhưng mà nặng nề nhất trên đời này là, ngoại trừ là công việc Chúa làm mục sư, làm hướng dẫn một hội thánh, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta cho nên chúng ta nhớ đến các đệ tử Chúa, nhớ đến chúng tôi cầu nguyện. Rồi cái điểm sắp tới chúng ta sẽ cầu nguyện đây, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà trước khi mình đến cái điểm đó đó, quý vị nhớ là 7 hội thánh ở sách Khải Huyền không? 7 hội thánh ở sách Khải Huyền mà sứ đồ Giăng ghi lại đó, bắt đầu từ Khải Huyền đoạn 2 đó, phải không? Hãy viết thư cho các thiên đoạn 2 câu 1 đó, hãy viết thư cho các thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô, theo nghĩa đen là cho sứ giả của hội thánh, tức là mục sư, người chịu trách nhiệm tuyên bố sứ điệp của Đức Chúa Trời cho hội thánh. Và câu thứ 2 nói là ta biết công việc của ngươi, nhưng điều ta trách ngươi ... Chúng ta về chúng ta đọc điều đó. Rồi hãy viết cho các sứ giả của hội thánh Si-miệt-nơ. Câu 9 nói là ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi. Rồi chúng ta có thể đọc thêm nữa. Rồi hãy viết thơ cho sứ giả hay là mục sư của hội thánh Bẹt-găm. Câu 13 nói là ta biết nơi ngươi ở. Rồi câu 14 nói nhưng ta có điều quở trách ngươi. Rồi chúng ta thấy đọc rồi, sứ giả của hội thánh Thyatira là đa số trong đó là Chúa có điều quở trách trong này, thưa các ông bà anh chị em. Chúa biết công khó của họ, Chúa biết họ như thế nào, nhưng mà cũng có điều Chúa cũng sẽ quở trách, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên khi mà chúng tôi làm mục sư đọc những câu kinh thánh này và những kinh nghiệm của lời Chúa để lại và những kinh nghiệm sứ đồ Phaolô, cho nên không phải là dễ, quý vị thấy không? Cái công việc Chúa đó, ông vị mục sư là phải gánh một trách nhiệm, không phải gánh trách nhiệm cho hội thánh thôi, nhưng mà phải về, phải khai trình cho Đức Chúa Trời để cho biết rõ trong đời sống. Cho nên chúng tôi hết sức là nhờ ơn Chúa mỗi ngày để mà sống làm sao, để mà sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, để làm sao để làm gương cho bầy chiên của Chúa, như lời Chúa nói rất rõ, hãy làm gương cho bầy của mình, phải không? Đó là điều rất là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên đó là điều mà Chúa đang nói với những vị mục sư hay những người lãnh đạo thuộc linh ở trong mọi hội thánh Chúa ở khắp nơi trên thế giới, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta là chúng ta nhờ ơn Chúa. Trong lời của Chúa rất là rõ ràng đây, nhưng mà rồi trong Kinh Thánh cũng dạy chúng ta có những tiên tri giả, có những thầy giáo giả ở đây nữa, quý vị. Cho nên chúng ta phải đi theo những người lãnh đạo thuộc linh, như trong Kinh Thánh nói là về đức tin của họ, tấm lòng yêu mến Chúa của họ, cái sự hy sinh, cái sự sống theo lời Chúa, đúng đắn theo lời của Ngài, sống giống như là sống đạo hơn là giảng đạo, thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng ở đây. Đó, xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn, bởi vì Chúa mới dạy chúng ta là hãy nhìn Chúa Giêsu làm cỏ rễ cuối cùng của đức tin. Chúa là hoàn hảo hơn hết, không có mục sư nào hoàn hảo cả, quý vị phải không? Tuy nhiên thì có những vị mục sư Chúa chúc phước cho để là họ cố gắng giống như sứ đồ Phaolô, mỗi ngày gần gũi Chúa, bắt chước Chúa luôn, để rồi đời sống của họ làm sao. Dĩ nhiên không thể nào mà không có một chút xíu việc mà bị trách, mà ước ao. Chúng tôi chỉ ước ao mai mốt về gặp Chúa là Chúa trách ít thôi, đúng không? Nhưng mà Chúa sẽ khen ngợi nhiều. Chúa nói được lắm, hỏi đầy tớ ngay lành trung tính, được lắm, hãy vào trong nhà ta và lãnh phần thưởng của người. Quý vị có muốn cái đó, điều đó không? Quý vị muốn mục sư quý vị như vậy không? Cho nên cảm ơn Chúa. Ở đây không phải là tôi là mục sư rồi tôi giảng cho mục sư phải như vậy, không phải như vậy đâu. Đây là trong Kinh Thánh thôi các ông bạn chị em. Tôi cũng giảng cho hội thánh tôi cũng bình thường thôi, chứ không có gì mà ngại, không dám nói thưa quý vị. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta, thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Thì có ông một bác sĩ phẫu thuật tên là Arthur Wanda, là một tác giả nổi tiếng của ở cái trường đại học Harvard đó, đã nhận điều ra 6 khi 8, giống như nhận một điều rất là quan trọng sau khi 8 năm làm bác sĩ phẫu thuật ở đây, thưa quý vị. Vào cái thời điểm đó, ông nhận thức rằng là ông thành công trong phòng phẫu thuật của mình đã dần dần đạt đến một cái gọi là đỉnh cao đó. Ông ấy đang ở giữa một cái cuộc họp của medical, thì có một buổi chiều rảnh rỗi vì ông đã cố gắng tìm đi ra để nghỉ ngơi, để relax trước khi trở lại để làm cái công việc như vậy. Thì cuối cùng ông đến một cái gần cái clinic của ông hay là cái bệnh viện của ông ấy, nó có một cái sân chơi tennis, có cái câu lạc bộ chơi cái tennis á, là tiếng Việt mình gọi là quần vợt phải không? Đó, chơi tennis như vậy đó. Thì ông mới vô, ông xin phép ông cũng được chơi như vậy đó. Ông xin vô chơi, vào chơi như vậy. Thì ông lúc bấy giờ ông gặp một người, ông nói là một sinh viên mới tốt nghiệp phải không, đã chơi quần vợt ở trường đại học rồi, ngày xưa rồi. Rồi ở trên ông vô, ông cũng gặp như vậy. Thì người ta mới nói là mình phải có người hướng dẫn của mình. Vô đây đó là, đây là cái câu lạc bộ, là ai người hướng dẫn mình, ai là người giới thiệu mình ở đây đó. Thì ông bác sĩ này, phẫu thuật này ông không rõ ràng. Thì nhưng mà ông để ý đó, thưa các ông bạn chị em, trong đây họ giải thích đó, là những người họ chơi chuyên nghiệp ở đây đó, không phải là họ sanh ra cái họ chơi được tennis đâu. Họ phải được hướng dẫn, họ phải được huấn luyện, họ phải được đào tạo như vậy. Rồi cuối cùng ông cũng vô, ông cũng đồng ý, như ông xem. Nhưng mà rồi ông vô trong đó, ông xem, ông thấy tên của Rafael Nadal. Nếu mà quý vị nào mà thích tennis á, thì biết đây là một trong những quần vợt gọi là gì sĩ, lực sĩ quần vợt rất là nổi tiếng. Không, nhiều cái giải từ Mỹ ở bên Âu Châu cũng như là bên Úc Châu, thưa các ông bạn chị em. Thì ông mới kết luận rằng là, thưa các ông bạn chị em, là ông trở nên một người bác sĩ giỏi về phẫu thuật đó, ông phải trải qua bao nhiêu cái rèn luyện, bao nhiêu, và luôn luôn có cái người ở trên để hướng dẫn mình. Có một người mentor, có một người huấn luyện viên, có một người coach. Thì cũng vậy, thưa các ông bạn chị em, đó là cái điều rất là quan trọng, là cái người mục sư mà được như thế nào là cũng được sự huấn luyện, không phải chỉ trong trường học thôi, bởi những vị mục sư đi trước mình, những người bạn cũng đồng lứa, hay là ngay cả ngày hôm qua tôi, cái cuối tuần vừa rồi tôi có cơ hội đi dự cái chương trình gọi là một cái hội đồng cho giáo vụ liên văn hóa, cho tất cả các giáo hạt và các giáo hạt mà sắc tộc giống như mình á, người Việt Nam, người Lào, người Hồng Mon, người Đại Hàn, tất cả mình, hay là người mấy người Phi Châu nữa. Thì mục sư giáo trưởng đi không được, ông bận quá, cho nên ông giao cho tôi đi. Rồi có mục sư Lê Hoàng Thái An là một trong những người trong cái một gọi là committee team trong cái chương trình đó. Thì mục sư Lê Hoàng Thái An cũng là người, một trong những người huấn luyện. Có chúng tôi học tới 8 bài học lần. Tôi lần đầu tiên tôi đi tôi học hỏi thôi. Mục sư An lên huấn luyện, ông giảng thôi, đa số là ông giảng rất là mạch lạc, rất là được ơn. Đến nỗi cái ông mục sư Rosalio là ông bây giờ là có thể ông là quyền phó hội trưởng đó. Ông cũng là giám đốc văn phòng của giáo vụ liên văn hóa. Ông đến ông khen ông mục sư Lê Hoàng Thang, ông nói là mới hỏi một hồi Thang, ông du học ở đâu vậy, du học trường nào đó. Thì ông Lê Hoàng Thang nói là bố tôi dạy tôi. My father taught me. Mục sư Lê Văn Thái là bà của mục sư, không biết mục sư Lê Văn Thái có lên đây chưa. Thì đã dạy tôi, hướng dẫn tôi làm sao, giảng như thế nào. Đó, thưa các ông bà anh chị em, là các đầy tớ của chúng tôi cũng được phải sự hướng dẫn, sự phục vụ, sự coaching của những đầy tớ Chúa, hay là những người như mục sư Lê Hoàng Thái An, may mắn là ba của mình, chú mình, bác mình, tất cả đều là mục sư hết. Cho nên ông học hỏi rất là nhiều thời gian bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Rồi mục sư giáo hạt trưởng tôi bây giờ đó là hồi xưa là mục sư của tôi lúc tôi là thanh niên ở New York từ năm 1986 cho đến năm 1991 đó thưa các ông bà anh chị em. Và tôi học hỏi rất là nhiều nơi mục sư Huỳnh Văn Linh là giáo hạt trưởng chúng ta trong ngày hôm nay thưa các ông bà anh chị em. Và cứ học đòi theo họ. Thì các ông bà anh chị em là dân sự của Chúa cũng vậy. Chúng ta cũng nên học đòi theo các đầy tớ Chúa hoặc là những người lãnh đạo thuộc linh ở trong lớp trường Chủ nhật hay là những người hướng dẫn mình trong bất cứ cái mục vụ thuộc linh nào đó thưa các ông bà anh chị em. Và cái điểm cuối cùng ở đây đó là câu 18 tới câu 19 là hãy cầu nguyện cho chúng tôi vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Tôi lại nài xin anh em cầu nguyện đi để tôi đến cùng anh em cho sớm hơn. Điều quan trọng hơn hết mà quý vị mục sư rất là muốn từ nơi con dân của Chúa là cầu nguyện thay cho họ thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng. Và cầu nguyện là một trong những đề tài chính ở trong Kinh Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Ở đâu có sự cầu nguyện của dân sự Chúa, ở đó có sự phấn hưng công việc nhà Chúa. Ở đâu có sự cầu nguyện của dân sự của Chúa hay các đầy tớ Chúa, ở đó có cái sự thăm viếng của Đức Thánh Linh thưa các ông bà anh chị em. Tôi không cần phải chia sẻ quý vị, vì đã từng nghe các đầy tớ Chúa hay học hỏi là rõ rõ với quý vị không? Cầu nguyện là cái chìa khóa. Cầu nguyện chìa khóa là mở ra hết tất cả những cái cánh cửa ở trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta, nhất là cái cánh cửa tâm linh của chúng ta. Cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện là cũng nghĩa là chúng ta đang mở cổng của thiên đàng, mở tất cả các cửa sổ trên trời và Chúa sẽ đổ những phước lành xuống và thăm viếng hội thánh chúng ta. Amen. Cho nên thưa quý bạn, chị em, cầu nguyện rất là quan trọng quý vị. Tác giả Hebrew nói rất rõ ràng ở đây đó, sứ đồ Phaolô nói rất rõ ràng thưa các ông bà anh chị em là phải cầu nguyện ở đây cho chúng ta thấy đó, nói đến cái câu số 18 đó, cầu nguyện để chúng tôi vì biết chắc mình có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành. Nó không ai Satan luôn luôn tập trung là tấn công ai trước quý vị? Là các đại tớ Chúa, phải không? Là những người đầu tàu, phải không? Khi mà nó có thể attack, nó có thể làm thất bại cái người đại tớ Chúa, thì cả con tàu sẽ bị nản lòng hay là bị thất bại, quý vị phải không? Cho nên thưa các ông bạn chị em, ma quỷ ngày đêm trong Kinh Thánh chúng ta đọc đi là rình mò chúng ta để xem coi ai mà nó có thể vồ được. Và đặc biệt là các đầy tớ Chúa, chúng ta thấy đọc rất là buồn, nhưng mà đó là cái chuyện thật thưa các ông bà anh chị em. Thỉnh thoảng chúng ta nghe tin có một đầy tớ này bị sa ngã, đầy tớ kia sa ngã như vậy. Tôi nghe tôi không bao giờ tôi chỉ buồn thôi, chứ tôi không bao giờ chỉ trích hay là nói gì những đầy tớ Chúa cả khả, bởi vì họ là đầy tớ của Chúa, họ là những người bị tấn công nhiều nhất thưa các ông bà anh chị em. Có những người họ vì lúc đó họ yếu đuối như thế nào đó, chúng ta thương họ hơn, chúng ta cầu nguyện cho họ hơn. Mỗi lần nghe, nhất là những ai vì mục sư nào trong giới hạt chúng ta như vậy đó, tôi buồn nhưng mà luôn luôn thương đến nhớ họ, cầu nguyện thăm hỏi, luôn luôn cầu nguyện xin Chúa thương xót để mở lòng, mở tâm hồn của họ trở lại. Cho nên thưa các ông bạn chị em, sứ đồ Phaolô xin lỗi cái tác giả Hebrew muốn là các đây, con dân của Chúa lúc bây giờ cầu nguyện cho ông để đời sống của ông được giữ mình ở trong Chúa thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng ở đây thưa quý vị. Đó là cái điều rất là quan trọng. Rồi tuần lễ tuần hai tuần vừa qua, thỉnh thoảng tôi cũng hay có Facebook lắm, bởi vì tôi có nhiều người trong gia đình tôi ở quê nhà, ít nhất là 50 người chưa tin Chúa đó, cho nên tôi thường thường để lên những giờ thờ phượng, bài giảng với lại chương trình của hội thánh thôi, chứ không có để gì cả, để rồi ước ao những người bà con dòng họ tôi cũng lên đó xem, hy vọng họ cũng sẽ một ngày nào họ cũng tin Chúa thôi các ông bà anh chị em. Thì thỉnh thoảng có những cái bài viết rất là hay mà tôi học hỏi được. Thí dụ như vừa rồi, cách đây cũng một tuần hai tuần thôi, có một cái bài viết của một tác giả người Mỹ được một người Việt Nam không biết là ai dịch ra như vậy, rất là hay thưa các ông bạn. Tôi cũng suy nghĩ điều này rất là nhiều. Cái đề tài là nếu mục sư của con như sao? Nếu mục sư của con khôn ngoan tạ ơn Chúa, con sẽ không bị lạc lối. Nếu mục sư của con nhiệt tâm tạ ơn Chúa, con sẽ không bị thiệt thòi. Nếu mục sư của con tâm lý tạ ơn Chúa, con sẽ nhóm lại sốt sắng hơn. Nếu mục sư của con có khẩu tài, tạ ơn Chúa, con sẽ không ngủ gật trong giờ giảng. Nếu mục sư của con có biết cách quản trị, tạ ơn Chúa, hội thánh của con sẽ vô cùng hiệp một và quy củ. Nếu mục sư của con có tài xây dựng, tạ ơn Chúa, nhà thờ nơi con sẽ không sẽ là một cái nơi khang trang. Nếu mục sư của con chăm làm việc lành, tạ ơn Chúa, nhiều người sẽ được gương sáng của ông lãnh đạo. Nhưng nếu mục sư con nóng nảy, hãy cầu nguyện cho ông, vì có lẽ ông đang chịu nhiều áp lực. Nếu mục sư của con khó tính, hãy cầu nguyện cho ông, vì có lẽ ông đang làm điều ông tin là giúp ích cho con. Nếu mục sư của con xuề xòa, hãy cầu nguyện cho ông, vì có lẽ ông đang muốn cảm thông hơn với bầy chiên của mình. Nếu mục sư của con chưa chu toàn chức vụ, hãy cầu nguyện cho ông, vì có lẽ ông đang kiệt sức. Nếu mục sư của con chưa thể quản trị hiệu quả, hãy cầu nguyện cho ông, vì có lẽ ông đang rất cần sự giúp đỡ. Nếu mục sư của con là tâm điểm của sự chỉ trích, hãy cầu nguyện cho ông, vì có lẽ ông rất đau khổ. Nếu mục sư của con chưa làm được gì, hãy cầu nguyện cho ông, vì có lẽ ông đang làm việc rất âm thầm. Nếu mục sư của con có điều con nghĩ là chưa xứng đáng với chức vụ của ông, hãy cầu nguyện cho ông, vì có lẽ ông cũng nhận ra điều đó và đang cố gắng thay đổi từng ngày. Và còn nhiều điều khác nữa, hãy cầu nguyện cho mục sư của con, vì ông cũng là con người yếu đuối như con, nhưng đáp ứng trước sự kêu gọi của Chúa Cứu Thế mà bước vào chức vụ thiêng liêng Ngài đặt để cho ông. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trong ông và sử dụng ông theo thánh ý của Chúa, chứ không phải theo ý của ông, càng không phải theo ý của con. Kính thưa các ông bà anh chị em, rồi có một vài câu nữa tôi xin đọc hết luôn là: ước mong ông nhìn xem Chúa Giêsu và bước đi thi hành thánh chức. Ước mong chúng con nhìn thấy hình ảnh của cứu Chúa Giêsu qua mục sư của con. Ước mong các con cái của Chúa sẽ cảm thông, chia sẻ, khích lệ, cầu thai cho mục sư của mình. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, nếu quý vị thật sự muốn bày tỏ lòng biết ơn hay là quý mến đầy tớ của Chúa hay là những người hướng dẫn lãnh đạo thuộc linh đó, trước hết chúng ta hãy nhớ đến công khó của họ, nhớ đến cuộc đời của họ, nhớ đến đức tin của họ dẫn dắt chúng ta, và bày tỏ lòng biết ơn bằng cách là sống theo những gì Chúa họ đã dùng lời Chúa và làm theo lời Chúa để dẫn dắt chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Và cuối cùng là hãy nhớ đến và cầu nguyện cho ông. Rất là thách thức, ông mỗi ngày hàng ngày đi ra đi vào tất cả mọi nơi đều có sự tấn công của ma quỷ cả. Ông rất là cần mục sư của chúng ta, rất là cần chúng ta cầu nguyện. Tôi luôn luôn cầu nguyện cho quý mục sư bạn của tôi, ban chấp hành giáo hạt, tất cả mọi người luôn. Tôi xem tôi là một tín đồ của quý mục sư và cầu nguyện cho họ luôn. Và trên đường mà tôi đi đến Colorado thứ năm vừa rồi để mà tham dự cái chương trình hồi nãy tôi nói huấn luyện của giáo vụ Liên Văn Hóa đó, thì tôi có đọc một cái quyển sách nhỏ là Seven Ways to Pray for Spiritual Leaders, 7 cách chúng ta có thể cầu nguyện cho những người lãnh đạo thuộc linh. Thứ nhất đó, ngày Chủ nhật đó, chúng ta nên cầu nguyện cho đầy tớ Chúa được kết quả. Ngày thứ hai, chúng ta để thì giờ cầu nguyện cho sự giảng và dạy của đầy tớ Chúa, giảng dạy được ơn từ nơi Chúa để dẫn dắt chúng ta. Ngày thứ ba, chúng ta nên tập trung cầu nguyện cho những cái chức vụ khác của ông mục sư làm công việc trong hội thánh, hoặc là trong nếu mà đi xa hơn nữa là của giáo hạt. Rồi thứ tư là chúng ta cầu nguyện cho cái đời sống cá nhân của đầy tớ Chúa, nói về cái đời sống giống như là đạo đức của đầy tớ Chúa. Ma quỷ nó tấn công hàng ngày, thưa các ông bà anh chị em. Ngày thứ năm thì chúng ta nên cầu nguyện cho cái mối liên hệ của ông với gia đình của bà mục sư, của các con, để họ có cái đời sống gần gũi Chúa và yêu thương, nâng đỡ, khích lệ nhau, cùng gánh vác với nhau trong công việc Chúa trong hội thánh. Nhất là con cái của các đầy tớ Chúa đó có tấm lòng cũng yêu mến Chúa và vâng lời Chúa nữa, thưa các ông bà anh chị em. Ngày thứ sáu chúng ta nên cầu nguyện cho cái đời sống tâm linh của chức vụ của đầy tớ Chúa, nhất là các đầy tớ Chúa. Nhiều khi chúng tôi bận rộn soạn bài giảng cho các ông bà anh chị em, nhưng mà chúng tôi rất là cần thêm nhiều thời giờ cho riêng mình nữa, để mình, để chính mấy vị mục sư được tăng trưởng trong đời sống tâm linh qua lời của Ngài cho riêng cá nhân mình, qua sự cầu nguyện thưa các ông và anh chị em, cũng như là họ có ơn để họ có thể rèn luyện những người ở trong hội thánh để phụ họ lo những công việc nhà Chúa trong hội thánh nữa. Ngày thứ bảy chúng ta nên cầu nguyện cho về cái nhu cầu, tiếng Anh gọi là physical needs, có nghĩa rằng là những nhu cầu về vật chất đó, về sức khỏe của ông, về những cái hàng ngày cái đời sống mà Chúa tiếp trợ cho ông, về những nhu cầu cần thiết mà để ông sống có thể sống tạm qua để học được Chúa với các ông bạn chị em nữa thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng quý vị, cũng như là bạn quan trọng nhất là cầu nguyện để Chúa bảo vệ gia đình của đầy tớ Chúa và chính đầy tớ Chúa khỏi sự giống như là không thể nào khỏi được, nhưng mà luôn luôn được vượt qua và chiến thắng những cái sự tấn công của ma quỷ thưa các ông bạn chị em. Bởi vì không ai chúng ta được miễn trừ khỏi sự tấn công của ma quỷ quý vị phải không? Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta và các đại tớ Chúa luôn luôn được overcome, tiếng Anh gọi là overcome the temptation, overcome the attacks of Satan right here. Đó là những điều tôi muốn khuyến khích các ông bạn chị em. Quý vị, tôi tin rằng Chúa quý vị có nhiều quý vị đã làm điều này với gia đình của mục sư Phúc rồi. Là sắp tới là mục sư Đạt hoặc là bất cứ mục sư nào thì chúng ta cũng sẽ làm điều đó. Và để lại cho con em của mình, để cho con em mình cũng có thể tiếp tục làm điều đó. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta biết trải qua bao nhiêu thời đại, tất cả những đế quốc, tất cả những cái gì mà chúng ta thấy, những cái chính trị, những nó họ đều lụng bại cả. Chỉ có hội thánh của Chúa vững chãi cho đến ngày hôm nay, suốt mấy ngàn năm nay, thưa các ông bà anh chị em, là bởi vì chúng ta có Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Các đầy tớ Chúa vẫn đứng vững, đa số vẫn đứng vững là bởi vì có Đức Chúa Trời là nguyên soi thành toàn, là đấng dẫn chăn dắt chúng ta, chúng ta nắm chặt lấy Chúa để hội thánh Chúa sẽ phát triển trong những ngày sắp tới, đem nhiều người trở lại Chúa được cứu, đào tạo thêm những người sẽ hướng dẫn đời sống tâm linh cho những thế hệ của họ và thế hệ của con em họ. Amen.